chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, thương con dâu phải sống nhẫn nhục dưới sự cay nghiệt của mẹ chồng, ông Hiến đã mua lại một căn hộ tập thể cho vợ chồng Phan Thầm ra ở riêng. Từ ngày họ ở riêng, lấy cớ việc cộng tác nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Hai thường lui tới, có hôm còn ở lại ăn cơm. Anh luôn thấy người nóng rực, khao khát mỗi lần nhìn thân hình gợi cảm của Mai Lâm. Vì thế, càng ngao ngán khi đêm đêm phải nằm cạnh cô vợ gầy gò, nhạt nhẽo. Giữa Phan Thầm và tiến sĩ Hai bắt đầu có những mâu thuẫn. Tiến sĩ Hai coi thường trình độ của Phan Thầm, còn Phan Thầm bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi lần bắt gặp ánh nhìn như muốn nuốt chửng cơ thể vợ mình của Hai. Đã thế, mỗi lần gặp, bà mẹ Phan Thầm lại thì thầm to nhỏ, nghi ngờ về mối quan hệ giữa tiến sĩ Hai và Mai Lâm, khiến anh cảm thấy tức điên. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 9 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Không hiểu sao Chôm Chôm lại kỵ dơ bác Hai đến thế. Cứ thấy bác Hai sắp tới là nó lảng ra chỗ khác hoặc len lén núp sau lưng Vượng Vượng. Hai tay vẫn ôm khư khư con búp bê chó. Vượng Vượng nực: "Con lại với bác Hai đi, bác cho kẹo." Nó vẫn dương mắt ếch nhìn Hai. Rồi nó ngoắt người chạy lên gác. Có lẽ nó muốn tìm sự che chắn từ phía ông nội. Vượng Vượng đuổi theo định bế nó, thì nó hất tay bác nó ra cái điều không cần người khác giúp đỡ. Vượng Vượng nhìn chồng, nói thản nhiên như không: "Ông nội rất thích xem Chôm Chôm biểu diễn tiết mục xuống tấn. Ông bảo nó có tính tự lập cao, việc gì cũng muốn tự làm, không thích dựa dẫm nhờ vả." Lời khen dành cho đứa bé đã làm Hai chạnh lòng, vì anh là kẻ đang phải ở nhờ. Chôm Chôm phồng phao trước tuổi có thể một phần nhờ cái tính háu ăn của nó. Mỗi lần nhắc đến việc ăn uống của thằng cháu, ông nội lại bật cười, kể lại chuyện nó mang cả cái đùi gà to bự vào nhà xí, vừa dặn vừa gặm. Chuyện có lần nó nói hỗn với khách, bà nội bắt phải khoanh tay nhận lỗi, nếu không sẽ bị ăn đòn. Nó phụng má nói: "Đánh trẻ là phạm pháp." Bà cố nhịn cười, cầm cái dây chun quần dọa trói tay nó. Nó hét lên: "Anh trỗi muôn năm." Thế là cả nhà cười toáng lên, hoa cả làng. "Mà kìa, sao cái cặp tài liệu của anh lại nằm trong gầm giường?" Anh cúi xuống lôi xa thì than ôi, đó là một cái cặp ướt nhòe những nước, đã thế lại bốc lên mùi khăn khẳn. Anh bực mình gắt vợ: "Cô trông cháu thế này à?" "Có chuyện gì cơ?" Vượng Vượng ngỡ ngàng nhìn chồng. "Nó đái vào cặp tài liệu của tôi." Vượng Vượng cố nín cười. "Chôm Chôm đái hay là..." "Thì còn ai vào đây nữa?" Hai làm lên. "Trong phòng này chỉ có hai bác cháu." Lúc đó, Hai thoáng thấy cái bóng thằng Chôm Chôm thập thò ở chỗ cầu thang. Chắc là nó đã biết chuyện cái cặp tài liệu bị bác nó phát hiện. Nó vốn ác cảm với bác Hai mà. Nó muốn xem thái độ của bác Hai thế nào và câu chuyện sẽ diễn biến ra sao ư. Đúng là chuyện trẻ con mếch lòng người lớn. "Anh để đấy em..." Vượng Vượng muốn chui vào gầm giường lấy cái cặp tài liệu của chồng ra, nhưng anh kéo cô lại. "Cô đang làm hư thằng bé đấy." "Đâu có." Vượng Vượng cãi lại một cách yếu ớt. "Cô quý trẻ con gớm nhỉ." Hai đã quá mất bình tĩnh. Anh giễu vợ: "Sao không xin lấy một đứa về mà nuôi?" Hai đã nói những lời ngu xuẩn, lẽ ra không phải là lời của anh. Sẩy chân còn gượng được, sẩy miệng khó gượng lại lắm. Anh thấy Vượng Vượng thừ hẳn người ra, rồi ngồi sụp luôn xuống giường, hai tay bưng mặt, đôi vai rung lên ngặt ngặt. Lại là những giọt nước mắt đàn bà. Nếu không sinh ra cái phòng nghiên cứu đặc biệt của Phan Thầm, và nếu tiến sĩ Hai không được ông viện trưởng Viện Khoa học giao thêm nhiệm vụ phối hợp với Phan Thầm, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học mà từ nhiều năm nay anh ta xoay trở không ra, thì đã chẳng xảy ra chuyện của Mai Lâm với Hai. Hai và Phan Thầm có thật là bạn khoa học tâm đắc của nhau không? Mai Lâm đã đôi lần tự đặt ra cho mình câu hỏi ấy, và để rồi lâm vào lúng túng, không tìm được lời giải. Hai khen đấy, và lại chê ngay đấy, chê ngay trước mặt Mai Lâm và trước cả một số chị em cùng phòng với cô. Một hôm đang bữa ăn, Mai Lâm hỏi chồng. Anh Thầm, anh nghiên cứu bao năm nay rồi, sao không thấy ra được sản phẩm nào? Câu hỏi thật lòng của vợ không ngờ đã làm Phan Thầm nóng mặt. Anh hỏi lại, mặt căng lên, giọng thì nặng như chì. Đứa nào đã mớm cho cô câu hỏi ấy? Là em hỏi thế. Rõ ràng cô đã ăn phải bả của thằng Hai. Nó dám báo cáo trước ban giám hiệu là tôi chỉ có nhõn một sáng kiến vĩ đại là chống quan điểm chai lọ trong phòng thí nghiệm. Coi thường nhau quá lắm. Mai Lâm bật cười. Cô nói tiếp. Thiên hạ kêu là năm nào anh cũng báo cáo lên thượng cấp, giặt những công thức. Đã có thành tích bước đầu, kết quả khả quan. Mọi người đang nỗ lực khắc phục khó khăn, hy vọng năm tới. Làm sao cô biết là tôi đã viết như vậy? Phan Thầm nổi cáu. Chỉ là lời đồn đại thôi. Mai Lâm vẫn nhỏ nhẹ. Đồn đại, Phan Thầm nhấn mạnh. Tất cả đều từ cái mõm thằng tiến sĩ Dởm. Nó lại còn thắc mắc tại sao một phòng nghiên cứu quan trọng gần này lại giao cho một thằng không học hàm, vô học vị, lại là bạch vệ như tôi phụ trách. Nước Nam hết người tài rồi á? Đấy, giọng điệu của nó đấy. Té ra anh còn rõ mọi chuyện hơn cả em. Làm cái thân chui gậm chạn đã không biết nhục, lại còn lên mặt dạy đời. Phan Thầm càng nói, máu nóng càng bốc lên mặt phừng phừng. Bằng tiến sĩ của nó là bằng mua đấy. Cô không biết hay là... Làm sao mà quan hệ giữa hai anh lại đến nông nỗi này? Mai Lâm không giấu nổi tâm trạng lo lắng. Các anh đều là trí thức. Bạn bè gì cái thằng ấy? Từ dày thì cấm cổng. Nó không biết bố nó xuất thân thế nào à? Học hàm, học vị là cái đích gì? Đây đã muốn thì lúc nào cũng có. Em xin anh bớt giận. Mai Lâm an ủi chồng. Tất cả là tại cô, hiểu chưa? Phan Thầm rít lên từng tiếng qua kẽ răng, nét mặt hầm hầm. Tại em. Mai Lâm bị chạm nọc. Anh không định đùa đấy chứ? Thì nó vẫn khen cô mặc váy chuẩn hơn cả đầm đó. Hà Nội chứ có phải là mát đâu mà nó lại dở cái giọng đĩ thoái ra. Ai thích khen thì cứ việc. Câu nói buông sõng của Mai Lâm khác nào lửa đổ thêm dầu. Phan Thầm lồng lên. Nó thích ngắm cái đùi hớ hênh của cô kia kìa. Không ngờ người lại nhỏ nhen thế. Bốp, bị một cái tát bất thình lình, Mai Lâm ngã rúi rụi vào một góc phòng. Máu nóng phừng phừng khắp mặt sau một câu ghen tuông vô lối của chồng chưa kịp tan đi, đã phải nhận ngay một hành vi bạo ngược quá mức, khiến nước mắt cô ứ tràn xuống cổ, làm tắc nghẽn một tiếng kêu bản năng. Chạy chật mãi mới nhổm được dậy. Hai chân cô cứ run lẩy bẩy như lại muốn khuỵu xuống. Dằn lòng, nuốt nước miếng, nỗi uất ức tức khắc lan tỏa toàn thân, nhưng đã phải nén ngay lại. May mà không ai biết cái sự cố đốn mặt này. Xấu chàng, hổ ai? Thiện chí của ông Hiến cho vợ chồng Phan Thầm ra ở riêng, xét cho cùng cũng chẳng đưa lại hy vọng gì khả dĩ tốt đẹp cho cả hai phía. Sau sự cố tồi tệ vì một cái tát nhớ đời ấy, quan hệ của vợ chồng Phan Thầm càng trở nên căng thẳng, thậm chí khó có cơ hàn gắn. Liệu mình và anh ta có tiếp tục chung sống được nữa không? Không biết bao lần Mai Lâm đã tự đặt ra cho mình câu hỏi ấy, nhưng cô vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cái thói quen coi anh ta là chồng từ bao lâu nay đã khiến cô không đủ nghị lực nghĩ cách trả thù, dù chỉ là một cử chỉ bất nhã, một lời nói khó nghe. Giờ tan tầm, Mai Lâm lững thững đi bộ về nhà. Đường vỉa hè mấp mô, lại chưa quen đi đường dài. Chẳng mấy nỗi gót chân cô đã bị phồng rụp lên rồi vỡ nước ra, gây cảm giác đau rát khó chịu. Thoạt đầu Phan Thầm cứ bỏ mặc vợ đi một mình, sau đó anh lại lẳng nhẳng chạy theo vợ, khẩn khoản xin lỗi vì hành vi thô bạo của mình, và anh rất khổ tâm khi thấy vợ cứ im lặng, không hề tỏ thái độ muốn hòa giải. Hãy nghe anh nói một câu nữa nào. chỉ còn thiếu động tác sụp lạy của anh nữa thôi. Tối đến, anh tìm sang buồng riêng của vợ, không dám cách ly như mọi khi nữa. Anh cố gắng tìm cách làm lành với vợ. Nhưng Mai Lâm đã hóa đá từ bao giờ, khi bàn tay quen xếp chai lọ của anh giờ dẫm trên người cô, và việc chiều chồng đối với cô chỉ còn là nghĩa vụ hôn nhân. Cô nằm ườn ra, phó mặc cho con được xoay vần. Có lúc cô nghiến răng lại để chịu đựng những cái hôn ngấu nghiến như cắn, như cướp của chồng. Anh ta là ai? Mai Lâm tự chất vấn mình. Khi anh ta đang tâm bỏ chạy trong phút giây mẹ vợ hấp hối, anh ta yêu mình thật đó ư? Sự văn minh thể xác và chất man dại đời thường. Cái bàn tay đang mơn trớn da thịt cô kia chẳng đã có lúc làm thân xác cô đau đớn âm ỉ đó sao? Trước sau, Mai Lâm vẫn cứ là Mai Lâm, một thiếu phụ phương Đông tế nhị, kín đáo. Thoạt nhìn vẻ ngoài của cô, khó mà biết được trong lòng cô đang nổi sóng. Mà cần gì phải nổi sóng? Mai Lâm tự an ủi, dạy gì để thiên hạ kiếm cớ rèm pha đàm tiếu. Ở đời không thiếu gì những kẻ chỉ thích nhòm ngó vào nội bộ gia đình người khác, cốt kiếm chuyện mua vui hoặc chọc ngoáy, kích động, làm cho vợ chồng họ mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã nhau, chỉ cốt thỏa cái thói ích kỷ của mình. Cái ngưỡng cần thiết, đáng lẽ phải dừng lại, thì đã lỡ chân vượt qua rồi. Cô rất muốn chôn vùi cái khoảnh khắc nhơ nhuốc kia đi, song nỗi đau lại giống quả bóng bơm căng, càng dìm sâu xuống nước, thì nó lại càng trồi lên một cách quyết liệt. Trong những chuyện tương tự như thế này, thông thường đàn bà luôn là đối tượng phải gánh chịu nhiều hậu quả nhất. Chiều nay, Mai Lâm lại lủi thủi quốc bộ để giết thời gian. Cô đã nhờ người nhắc Phan Thầm về sớm đón con gái. Gặp cái ghế đã bỏ không, cô ngồi hờ xuống một bên mép ghế. Trời hôm nay không chiều lòng người. Những đám mây đen từ đâu đó vần vũ kéo đến, làm tối sẫm cả khoảng trời trước mặt. Gió đã nổi lên, tuy chưa thật mạnh, nhưng cũng đủ lực để viết những ngọn cây mới trồng, ngã rạp xuống ven đường. Những tán lá chưa kịp rũ hết lớp bụi đỏ đã bám chặt từ trước, giờ lại phải hứng thêm một trận cuồng phong nữa, có vẻ khó trụ lại được. Nhưng đó là việc của trời. Mai Lâm sực nhớ lại cuộc đối thoại không mấy vui vẻ giữa mẹ chồng và anh con trai cách đây ít hôm mà tình cờ cô nghe được khi đi qua phòng ngủ của bà. Bầu trời hôm ấy dường như cũng sẫm lại như thế kia. Mẹ được biết, thằng Hai và con Lâm rủ nhau đi biển và cùng tắm chung một phao, đúng không? Bà đang lục vấn. Con chẳng còn biết ra làm sao nữa. Cái giọng nói vứt đi của anh con trai càng làm mẹ thêm bực mình. Nói thế mà nghe được. Nhà này có khuôn có phép, không thể dung túng cái thói lăng loạn ấy. Càng nói, thái độ của mẹ càng gay gắt, lời nào cũng như có gai. Cái núm thịt nhỏ dưới đôi mắt mẹ giật giật. Gái có chồng, dám đóng nhõn cái quần lót để cho dai đụng vào người, mà coi được à? Đáng lẽ, còn phải lôi cổ nó lên, cho nó một trận. Tội vạ đâu, con mẹ già này chịu. Mẹ thông cảm. Giọng Phan Thầm đã quá thiểu não. Mẹ thông cảm với con, nhưng phòng người đời có tha thứ cho một thằng đàn ông ngốc nghếch như con không? Con của mẹ không thể là một thằng đần. Tự dưng, mẹ hạ thấp giọng, như thể vừa phát hiện ra có người đang rình nghe câu chuyện của hai mẹ con bà. Con đừng quên rằng, vợ con nó là gái nhà quê, thiếu giáo dục, thích đua đòi. Mấy hôm nay, con bị đau đầu lắm mẹ ạ. Phan Thầm tìm cách thoái thác. Chính mẹ đang giúp con an thần đây. Bà không muốn làm găng với con trai nữa, mà khuyên. Con của mẹ thật thà lắm. Con chưa hiểu ý mẹ. Phan Thầm nhăn nhó. Tin bạn mất vợ, lời cổ nhân dạy cấm có sai. Mẹ muốn nói là con của mẹ đang nghiên cứu khoa học bằng thực, nhưng để làm một thằng chồng đáng mặt thì con còn xoảng lắm. Không khí đối thoại tự dưng lắng xuống một cách nặng nề sau câu nói đầy sức thuyết phục của người mẹ. Có tiếng bước chân ai đó đi lại phía cửa. Mai Lâm hớt hải chạy về phòng riêng, gieo mình xuống chiếc giường lò xo và úp mặt vào chiếc gối lông chim, cố nén một tiếng nấc sắp bật ra. Cô đã không lầm khi tiếng bà mẹ chồng như những tiếng búa đanh quái ác cứ nện thình thịch vào tai cô. Nếu cái phòng nghiên cứu của con có nguy cơ phải giải thể, thì con phải bắt con Lâm ở nhà lo việc nội trợ. Khoa học đâu đến cái mặt nó. Dâu con thời buổi này, đùa đòi lắm, chỉ hư thân mất nết. Cứ theo gương con mẹ già này này. Mai Lâm đã hiểu rõ bản chất của vấn đề. Mẹ chồng đang dắp tâm biến cô thành người làm công, thành một vú em trong gia đình họ Phan. Bỗng nhớ mẹ đẻ ra giết. Mẹ có mong con không? Trung du gần mà xa, phần vì gió đang nổi lên mỗi lúc một mạnh, có triệu chứng bão lớn, phần vì tình cảm bị dồn nén, cô không thể ngồi lại thêm được nữa. Hàng cây ven đường vẫn tiếp tục bị gió đè dạp cả xuống đất, vật vã mãi mới gượng dậy được, nhưng rồi lại bị quật nghiêng xuống ngay tức khắc. Những đám bụi lớn và rác rưởi quện vào nhau, xoáy tròn thành cột, cuốn đi xa. Bị vấp phải một bờ tường dài nham nhở thì ngoặt lại và bốc lên cao hơn. Lâu lắm mới chịu tan ra. Mai Lâm có cảm giác cô cũng đang bị cuốn theo cơn lốc bất thần kia. Cô tránh vội vào một chỗ khuất. Nỗi lo lắng của bà Hiến về nguy cơ đổ bể của cái phòng nghiên cứu đặc biệt do con trai bà phụ trách đang trở thành hiện thực. Thời gian thấm thoát, dễ có đến chục năm mà chưa thấy có mẫu sản phẩm nào trình làng. Tiền của đổ đi không ít, công sức và tâm trí bỏ ra đâu phải là nhỏ. Giấy mực biên bản cùng các công văn nghị quyết thì có thừa. Chỉ có điều, hy vọng, chờ đợi và sự kiên trì của mọi người cũng đã đến giới hạn. Một hôm tôi gặp Mai Lâm ở cổng vào bộ đại học. Lẽ ra phải kiếm một chuyện gì đó thật vui để lấy lòng người đẹp thì tôi lại hấp tấp thông báo. Mai Lâm ơi, cấp trên đã quyết định thành lập một hội đồng giám định các kết quả nghiên cứu của Phan Thầm. Hẳn anh cũng có một chân trong hội đồng. Mai Lâm hỏi lại, vẻ mặt tình khô. Hội đồng này, tôi tiếp tục thao thao, gồm các chuyên gia đầu ngành trong cả nước mà anh là người chủ trì. Anh sẽ cứu bọn em chứ? Câu hỏi sau của Mai Lâm làm tôi bị chững lại. Cứu một mình em thì khỏi phải bàn. Cứu cả một số đông đang bị biến thành những đồ thí nghiệm thì... Khi còn theo đuổi Vượng Vượng, tôi thấy đối tượng của mình lúc nào cũng đáng yêu. Nhưng từ khi gặp Mai Lâm ở Moscow và nhất là bây giờ, không hiểu sao tôi thấy nhà tôi bị thiếu hụt nhiều thứ quá. Mai Lâm lúc nào cũng dư chất đàn bà qua cái nhìn thực dụng của tôi. Còn để cứu Phan Thầm ư? Thật trớ trêu, số phận của anh ta lại nằm ngoài tầm tay tôi. Mai Lâm ạ, tôi không muốn trả lời câu hỏi của cô ấy. Anh không ngờ Phan Thầm lại dám che mắt cả các chuyên gia sành sỏi của Việt Nam. Nhưng anh ấy đã làm gì? Mai Lâm thắc mắc. Anh ta đã đưa vào thiết bị nghiên cứu một lượng nhỏ sản phẩm làm mồi từ trước. Thật à? Em cứ như người ở đâu đến ấy. Tôi vừa cười vừa nói. Trong mọi công việc của phòng, em chỉ là người chạy cờ, đúng hơn là nô lệ của chai lọ. Không nhiệm vụ miễn vào mà. Phòng nghiên cứu của bọn em bị đóng cửa thật sao? Nỗi lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt Mai Lâm. Tạm thời công bằng mà nói, thì anh cũng là một nô lệ chưa hoàn thiện của cái phòng thí nghiệm ấy đây. Còn tương lai của bao con người từ bao năm nay vẫn ăn theo nó nữa. Thế còn nhà em? Anh ta không nói gì với em à? Cho đến giờ thì chưa. Biết ngay mà. Tôi làm ra bộ khổ sở cảm thông. Anh ta lúc nào cũng coi em là một thứ chai lọ thí nghiệm. Xỉ ra câu ấy, tôi tưởng sẽ câu được tình cảm Mai Lâm. Chẳng ngờ tôi lại bị cô ấy phản ứng. Đừng đai lại lời người khác nữa. Cụ thể là em muốn biết công việc của chồng em sắp tới. Tôi hỏi lại, giọng có pha chút tự ái. Vâng. Đáng lẽ, đây là bổn phận của Phan Thầm. Thật ra, ngồi chơi sơi nước cũng là một việc. Tôi không hề có ác ý, mà tôi nói sự thật. Phan Thầm đã làm một số việc dại dột đến mức ngớ ngẩn, mà anh ta lại tưởng là khôn ngoan. Ấy là cố tình gây ra một vài sự cố hỏng hóc trong các thiết bị tinh vi nhằm gây khó dễ cho những người đến tiếp quản sau. Và như vậy, anh đã vô tình tự cộng thêm tội danh vào lý lịch của mình. Ít nhất là đã có hai người được cử làm phụ trách phòng nghiên cứu đặc biệt của Phan Thầm, song cả hai đều lắc đầu và cuối cùng là đệ đơn xin đi. Mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ. Phan Thầm rất buồn, tất nhiên thôi, và hay gắt bản mọi người. Mà vợ con anh là đối tượng đầu tiên để anh trút những cơn giận vô cớ. Lãnh đạo bộ nể tình đưa anh xuống một vài cơ sở làm việc, nhưng khổ nỗi không nơi nào dám nhận anh. Đơn giản, người ta còn ngại dư âm không hay về anh. Không học vị vì chưa đủ điều kiện để bảo vệ luận án khoa học. Không cả học hàm vì có dạy giờ nào đâu. Lại không cả đảng viên. Đúng là tam bất như lời bình phẩm ở vỉa hè về đồng chí trưởng phòng nghiên cứu đặc biệt. Cái gọi là uy tín trong giới khoa học mà Phan Thầm đã gắng gỏi vớt vát trong ngần ấy năm nhờ được đảm trách một công việc khác người giờ đã tan biến như một cái bọt bong bóng xà phòng đuối hơi và đẩy anh tụt xuống vị thế của một cán bộ loàng xoàng. Cho không chẳng đắt. Cần nói ngay rằng, đúng vào lúc Phan Thầm lâm vào tình huống quẫn bách nhất, không bị buộc nghỉ việc thì cũng gần như phải thôi việc, thì ông Hiến lại bận đi công tác dài ngày ở nước ngoài và trong thời gian làm việc ở nước bạn, ông bị chứng xuất huyết não đột ngột, rồi qua đời. Mặc dù các thầy thuốc cao tay đã ra sức vớt vát, người ta đã phát hiện ra trong chiếc áo ba đờ suy quen thuộc của ông một lá thư tay khá dài, chưa kịp niêm phong. Ngoài phong bì có dòng chữ để nắn nót, gửi riêng cho Mai Lâm. Đây là một tình tiết lạ khiến nhiều người quan tâm. Tôn trọng di chúc của người quá cố, lá thư đã được chuyển thẳng cho người nhận. Phan Thầm có gõ cửa ông Trần để kêu cứu không? Chắc chắn là có. Thiên hạ đều phỏng đoán vậy. Ông Trần vừa là chỗ thân quen, lại là người đầy uy lực. Nhưng khi thấy thời gian trôi đi mà anh vẫn còn lêu têu, không có công ăn việc làm dứt khoát ở một cơ quan nào cả. Với trường cũ thì chỉ đảo qua đôi lần vào những kỳ lĩnh lương, lúc ấy mọi người mới vỡ ra rằng anh chẳng là gì với ông Trần nữa. Bà Hiến thì tất tả ngược xuôi, kêu cứu cho con trai. Bà than phiền trên, trách cứ dưới, nói xa nói gần, rốt cuộc vẫn là số không. Đơn giản, con trai bà đã không tự cứu được mình. Vì không làm, lại vẫn được hưởng lương. Anh đã bị một kẻ nào đó ác ý, mượn ngay cái từ manager, anh vẫn thường sử dụng gắn thêm vào đó, chữ năn, không, và kê kích anh bằng một giọng pháp dưới cả mức. Bồi, manager năn, ăn cơm không? Chẳng phải ông Trần không nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ với ông Hiến, người bạn vong niên, người đồng chí cùng ăn cơm tù với mình. Cái chính là ông không thể ra tay cứu vớt một cái xác chết trôi nổi trên mặt nước mà lại để đắm cả một con thuyền đang chở khách qua sông. Người nào ở vào địa vị ông cũng phải biết hành động như vậy. Cái nghịch lý anh mất, tôi được thì thời nào cũng bắt gặp. Sau khi Phan Thầm tạm bị treo giỏ công tác, đồng chí viện trưởng, người phụ trách trực tiếp của tôi đã gọi tôi lên bàn công việc. Tân bộ trưởng đã giao việc cho tôi, chỉ đích danh tôi. Viện trưởng đưa tay vuốt mái tóc đen lượn sóng, nói một cách trịnh trọng. Tôi có trách nhiệm phải giải quyết những tồn đọng của phòng nghiên cứu đặc biệt. Tôi hiểu ý anh. Tôi đón trước suy nghĩ của viện trưởng. Chúng ta đã biết nhau từ những ngày còn làm nghiên cứu sinh ở MAT. Viện trưởng vẫn tiếp tục nói, giọng đã ra chiều thân mật. Tôi cũng đã cân nhắc mấy trường hợp, nhưng toàn những cái đầu bất trị. Vì vậy, tôi nghĩ đến cậu. Nhưng còn ý kiến anh em, tôi phân vân thật lòng. Khỏi lo, viện trưởng khoát tay một cách thật mạnh, nói. Thói đời, lãnh đạo đã ủng hộ ai, thì anh em sẽ hùa theo. Vì miếng cơm manh áo của họ mà. Trong trường hợp cụ thể này, thì ý kiến chi ủy cũng chỉ là tham khảo, một sự tham khảo nhạt nhẽo. Thằng Thầm, cậu cũng thừa biết, nó không đạt được một tiêu chuẩn gì ngoài cơ may là con cháu thượng cấp. Nếu không... Đúng là tôi đã có dịp làm quen viện trưởng từ những năm tháng còn ở nước ngoài, nhưng tôi biết nhiều về ông ta khi ông ta nổi lên ở trong giới khoa học như một kẻ bất tài nhưng lại rất đố kỵ hiền tài. Chỉ cần người nào trung thành đi theo thì dù kém cỏi cũng vẫn được ông ta trọng dụng. Lúc còn là nhân viên, ông ta đã bắt vợ phải chăm sóc rất kỹ thủ trưởng của mình mỗi khi ông này xách cặp đi nước ngoài. Nhỏ là cái bút kẻ mắt, to là cái quần bò. Thế cho nên mới sinh dư luận. Trong mấy đứa con lít nhít của viện trưởng, có đứa là giọt máu rơi của thủ trưởng của ông ta. Biết mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt. được thứ nọ, mất thứ kia. Cái giá đổi trao ở đời phải thế. Đối với hạng cán bộ này, thì cách giấu dốt, giấu đức thường thấy nhất là nhảy lên làm lãnh đạo. Và khi ấy, họ lại mắc một sai lầm nghiêm trọng nữa, cho rằng trình độ chuyên môn mọi mặt của mình đương nhiên là lên theo cùng chức vụ, không cần phải học. Xưa nay em vẫn tin phục anh. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, nhắm mắt lấy lòng người đang nói. Cậu có vẻ am hiểu cái đạo làm quan đấy. Viện trưởng nhìn tôi với cặp mắt thấp háy và biểu thị sự hài lòng bằng cái cười nửa miệng. Tôi chấm cậu vào vị trí này quả không uổng. Cảm ơn viện trưởng đã tín nhiệm. Tôi càng nhiệt thành hưởng ứng. Tôi chưa nói hết, ông ta khoát tay một cái rõ rộng. Có cảm giác nếu không làm thế thì ông ta không diễn đạt hết ý mình. Cái này mới là quan trọng. Lãnh đạo bộ đã đồng ý sáp nhập phòng nghiên cứu đặc biệt của Phan Thầm vào viện ta và chính bộ ra quyết định cử tiến sĩ Nguyễn Văn Hai làm trưởng phòng. Sau đó, ông ta chợt chau mày vẻ đắn đo. Được chưa nào? Nhớ phun ngay cho bà xã mừng. Bừng bừng khắp người vì một tin vui đến bất chợt, tôi khẽ xô ghế đứng dậy, ngả người qua gần hết nửa mặt bàn, đỡ lấy bàn tay của viện trưởng đang chìa về phía mình với tất cả thiện chí. Thú thật là trong khi tôi rối rít cảm ơn thịnh tình của viện trưởng, thì hình ảnh Mai Lâm bỗng thoáng hiện trước mặt tôi, đưa tôi vào quên lãng, như thể rơi vào cơn mộng mị. Đến nỗi lúc gieo mình xuống ghế, tôi suýt bị ngã bổ chừng. Cô thư ký trẻ măng đang rót nước mời khách, thấy thế đã không nhịn được cười. Lời tay làm cái nắp ấm rơi xuống mặt bàn vỡ tan. Điểm lành hay điểm dữ đây? Viện trưởng của tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ ông đã tìm được một người cộng sự vừa ý, nên chẳng buồn đếm xỉa đến sự sơ suất của cô thư ký. Không những thế, ông còn tỏ ra độ lượng với cô ta qua một cái nhìn đầy thông cảm. Ông lại gần tôi. Một tay để hờ lên vai phải của tôi theo thói quen cố hữu và cái mũi đỏ thì nhăn nhúm một cách thảm hại. Miễn cưỡng hỏi thăm tôi cho có vẻ tình cảm. Xin lỗi, bàn tay ông day mạnh vai tôi. Đằng ấy đã có vợ chưa nhỉ? Dạ, nhà em là con gái ông. Tôi muốn trả lời chọn ý. Vô duyên, ông vừa nhắc tôi nhớ phone cho bà xã. Tôi những muốn vặc lại ông một câu gì đó cho bỏ tức. Biết rồi. Hình như ông cũng không thích nghe tôi nói thẳng ra nên hỏi tiếp. Thế vợ chồng vẫn sống yên ổn đấy chứ? Cảm ơn anh, bình thường ạ. Tôi vừa đáp, vừa hơi cúi thấp người xuống để tỏ ra cung kính, nhưng thâm tâm lại nghĩ ngược lại. Một cử chỉ ít xảy ra với tôi. Mấy cháu? Dạ, chưa. Chưa nghĩa là thế nào? Lần này thì viện trưởng ngạc nhiên, chứ không nhăn mũi. Như lúc hỏi tôi đã có gia thất chưa? Còn định chơi trò kế hoạch đến bao giờ? Câu hỏi nhã ý của viện trưởng trong trường hợp này lại như một mũi sao khía ngay vào nỗi đau triền miên của đời tôi. Có lẽ nhà em vô sinh. Tôi rầu rĩ đáp. Chớ thất vọng. Viện trưởng nói to, thái độ buông tuồng. Tớ đây này, vợ chồng lấy nhau suốt 4 năm chẳng động tĩnh gì. Cả nhà cuống lên, tìm đủ thầy thừa thuốc. Tự dưng sòn sòn 3 năm, 3 đứa. Đã thế lại có những 2 thằng chống gậy. Đúng là của rời cho. Vậy thì anh phải gà cho em. Tôi nói như xeo, nhưng thâm tâm lại nghĩ. Trong mấy đứa con của ông, thì đứa nào là của rời đây? Được. Viện trưởng cười cười. Dưng mà này, tớ hơn đằng ấy có 1 tuổi. Dưng em, nó xa lạ thế nào ấy? Tôi cúi đầu im lặng, chẳng lấy thế làm ngượng. Viện trưởng có nói gì tôi cũng không buồn nghe nữa. Tôi cứ suy nghĩ lung tung, hết chuyện nọ, sọ chuyện kia, cho đến lúc cảm thấy không nên nán lại lâu hơn nữa, e là mất thì giờ của lãnh đạo, tôi mới chịu đứng dậy. Trước lúc chia tay ông, tôi còn hỏi một câu như đặt điều kiện. Nếu làm phụ trách, thì em được toàn quyền quyết định chứ ạ? Nhất định rồi. Ngay buổi tối hôm ấy, dưới trời mưa tầm tã, tôi đã không quản ngại đạp xe lên thăm nhà viện trưởng ở tận Cầu Giấy và không quên đem theo 1 túi quà, có mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ tặng viện trưởng phu nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 9 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại, Thu Loan xin kính chào tạm biệt.